Lời Pháp và Ngọc của Tổ sư Ứng Quang. Chuyên đề: chỉ dạy phương pháp niệm Phật, nhíp chọn sâu căn, tinh niệm tiếp nối. Khai thị số 1. Tổ sư Ứng Quang khai thị về phương pháp nhíp chọn sâu căn, tinh niệm tiếp nối. Tông chỉ niệm Phật là sinh lòng tin, chân thật tức tính, phát nguyện thiết tha tức nguyện, chuyên trì Phật hiệu tức hành. Tính nguyện hành là tâm chỉ của niệm Phật. Phương pháp dùng công niệm Phật hay nhất chính là nhíp chọn sâu căn, tịnh niệm tiếp nối. Nhíp chọn sâu căn chính là cải tâm niệm Phật chuyên chú nơi danh hiệu Phật, tức là thụ nhíp ý căn. Miệng phê niệm cho rõ ràng, rành rẽ, tức là thụ nhiếp thiệt căn. Tai phải nghe cho rõ ràng, rành rẽ, tức là thụ nhiếp nhĩ căn. Gồm ba căn này vào Phật hiệu thì chắc chắn mắt chẳng thể nhìn loạn. Lúc niệm Phật, mắt phải khép hờ, tức là rũ mí mắt xuống, đừng có mở to mắt. Mắt đã nhiếp thì mũi cũng chẳng ngửi loạn, tức là mũi cũng được nhiếp. Thân phải cung kính, tức là thân cũng được nhiếp. Sáu căn đại nhiếp chẳng tán loạn, thì tâm không vọng niệm, chỉ nghĩ đến Phật thì mới là tịnh niệm. Sáu căn chẳng nhiếp, dù có niệm Phật, vọng niệm trong tâm vẫn tưng bừng, khó được lỡ thật sự. Nếu có thể thường nhíp chọn sáu căn để niệm thì gọi là tịnh niệm tiếp nối. Thường giữ được tịnh niệm tiếp nối chính là nhất tâm bất loạn, dần dần sẽ đạt được niệm Phật tam muội. Trích dẫn Ứng Quang Pháp Sư Vân Sao Tục Biên Viện Thượng, thư trả lời Huyền Tu Đại Sư. Khai thị số 2. Tổ sư Ứng Quang khai thị về phương pháp nhíp chọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối. Hết thảy pháp môn đều cây vào tương lực để liệu sinh tử. Pháp môn niệm Phật cây vào Phật lực để liệu sinh tử. Cây vào tư lực để liệu sinh tử chẳng phải là chuyện có thể thực hiện xong trong một hai đời. Bậc chứng sơ quả còn phải bấy lần sinh trong cõi trời và nhân gian mới chứng tứ quả. Tứ quả là liệu sinh tử. Người chưa chứng sơ quả thân trầm bất định, kể đời này tu hành rất khá, đời sau tạo nghiệp lớn lao. Trong trăm ngàn kẻ có hơn 90 người bậc chứng sơ quả, dẫu dùng oa lực bức bách họ tạo nghiệp, họ tha chịu xá mạng, chẳng chịu tạo những ác nghiệp giết trộm dâm vân vân. Nếu không xuất gia cũng sẽ cưới vợ, nếu buộc họ tà dâm họ thà chết chẳng làm. Vì ấy tuy chưa liệu sinh tử, quyết định chẳng bị đọa xuống. Còn kẻ chưa chứng sơ quả thì không chắc, dẫu một đời hai đời chẳng tạo nghiệp, chắc chắn khó thể vĩnh viễn không tạo nghiệp. Vì thế biết cây vào tư lực động hoặc chứng chân khó khăn như lên trời vậy. Người niệm Phật ắt phải sinh lòng tin chân thật, phát nguyện thiết tha, quyết định cầu Phật gia bị trong đời hiện tại, đến lúc lâm chung được Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Lúc bình thường niệm Phật phải thành khẩn như làm đám tang cho cha mẹ, phải tích cực như cứu độ cháy, lại phải đem pháp môn này tùy phần tùy sức nói với hết thảy mọi người, lại còn đối với mọi chuyện đều phải chọn hết bổn phận của chính mình để được mãn nguyện. Pháp môn niệm Phật thực hiện dễ thành công cao, dùng sức ít được hiệu quả nhanh chóng. Đi đứng nằm ngồi trong hết thảy mọi lúc hết thảy chỗ đều có thể niệm. Nếu áo mũ chỉnh tề, tay vào mặt sạch sẽ, niệm ra tiếng hoặc niệm thầm đều được. Nếu ngủ nghỉ và áo mũ chẳng chính tề, còn chưa rửa ráy súc miệng, hay đến chỗ bất tịnh, hoặc lúc đại tiểu tiện, đều phải niệm thầm, đừng niệm ra tiếng. Dù ngủ cũng chẳng nên lõa lồ, hãy nên mặc quần áo. Trong tâm thường giữ lòng kính sợ, trở nên phong tung. Muốn thâu nhiếp vọng niệm thì điều thiết yếu bậc nhất là phải giữ lòng cung kính. Thường nghĩ thân đang đối trước Đức Phật, chẳng dám đi lên những thứ suy tưởng khác. Điều thiết yếu thứ hai, từng câu từng chữ trong tâm phải niệm cho rõ ràng rành rẽ, nơi miệng phải niệm cho rõ ràng rành rẽ, thì vọng tưởng sẽ dần dần tiêu diệt. Dấu niệm thầm cũng phải nghe, bởi tâm vừa với niệm liền có tiếng. Tại chính mình nghe tiếng trong tâm của chính mình, đương nhiên phải rõ ràng rành rẽ. Trong kinh Lăng Nghiêm, Đại Thế Chí Bồ Tát nói: nhíp tròn sâu căn, tình niệm tiếp nối, đất tam ma địa ấy là bậc nhất. Chú trọng ở nơi nghe. Sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Tâm là ý căn, miệng là thiệt căn, nghe chính là nhĩ căn. Tâm niệm, miệng niệm, tai nghe, hễ ba căn này được nhíp rồi thì mắt cũng chẳng thể ngó đông ngó tây, mũi cũng chẳng thể ngửi khí vị khác, thân cũng chẳng dám buông lung giải đại. Vì thế gọi là nhíp tròn sáu căn. Nhíp tròn sáu căn để niệm sẽ tự không có vọng niệm ô tạp, nên gọi là tịnh niệm. Tịnh niệm ắt phải thường thường tiếp nối chẳng đoạn, vì thế gọi là tịnh niệm tiếp nối. Nếu tịnh niệm tiếp nối lâu ngày chạy tháng, sẽ đắc niệm Phật tam muội. Cách nhíp tròn sáu căn tịnh niệm tiếp nối này là diệu pháp bậc nhất để đắc tam muội. Vì thế nói đắc tam ma địa, đấy là bậc nhất. Tam ma địa chính là tên khác của tam muội. Niệm như thế chắc chắn sẽ có ngày được tịnh niệm thường tồn tại, vọng niệm hoàn toàn không còn. Quan già rồi, một lực lẫn tinh thần đều chẳng đủ, đã từng cự tuyệt hết thảy thứ từ, thương lòng thành của ông nên giảng cho ông về cách nhiếp tâm. Muốn xem kinh, trước hết hãy nên đọc Tịnh Độ Ngũ Kinh. Muốn đọc những sách nông cạn gần gũi thì hãy đọc Ấn Quan Văn Sao, Ấn Quan Giả Ngôn Lục. Lại muốn đọc những sách thiết yếu hết sức thâm diệu, vừa dễ lãnh hội thì hãy nên đọc Tịnh Độ Thập Yếu. Muốn biết sự tích vạn sanh xưa nay, hãy đọc Tịnh Độ Thánh Hiền Lục. Trích dẫn Ân Quan Pháp Sư Văn Sao, Tục Biên Nguyện Thượng, thư trả lời thầy tu tịnh. Khai thị số 3. Tổ sư Ân Quan khai thị về phương pháp nhíp tròn sáu căn tịnh niệm tiếp nối. Ông chưa biết tông chỉ tịnh độ, hãy nên đi theo những gì đã nói trong một lá thư gửi khắp mà sinh lòng tin thật sự phát nguyện thiết tha, chí thành khẩn thiết niệm danh hiệu Phật. Đừng dùng cách niệm quán tâm, hãy nên dùng cách niệm nhiếp tâm. Trong kinh Lăng Nghiêm, Đại Thế Chí Bồ Tát nói: nhiếp tròn sáu căn, tình niệm tiếp nối, đắc tam ma địa ấy là bậc nhất. Khi niệm Phật trong tâm, tức ý căn, phải niệm cho rõ ràng rành rẽ, nơi miệng tức thiệt căn, phải niệm cho rõ ràng rành rẽ, nơi tai tức nhĩ căn, phải nghe cho rõ ràng rành rẽ. Ý, thiệt, nhĩ ba căn mỗi mũi đều nhiếp thủ Phật hiệu, thì mắt cũng chẳng ngó đông dòm tay, mũi cũng chẳng ngửi những thứ khí vị khác, thân cũng chẳng đùi trễ biến nhát. Đó gọi là nhíp tròn sáu căn. nhíp tròn sáu căn để niệm, tuy chẳng thể hoàn toàn không có vọng niệm, nhưng so với kẻ chẳng nhíp sáu căn để niệm thì trong tâm thanh tịnh hơn nhiều lắm, vì thế gọi là tịnh niệm. Nếu thường giữ được tịnh niệm liên tục chẳng bị gián đoạn, tâm sẽ tự được quy về một chỗ. Ở mức cạn là đất nhất tâm, mức sâu là đất tam muội. Tam ma địa cũng là tên gọi khác của tam muội. Ở đây Trung Hoa dịch là chánh định, hay còn dịch là chánh thọ. Chánh định nghĩa là tâm an trụ nơi Phật hiệu, chẳng còn rong ruổi theo bên ngoài nữa. Chánh thọ ngụ ý những gì được nạp thọ thâu nhận trong tâm, chỉ là cảnh duyên công đức của Phật hiệu, hết thảy cảnh duyên đều chẳng thể được. Có thể thật sự nhíp cả sáu căn để niệm, chắc chắn nghiệp chướng tiêu trừ, thiện căn tăng trưởng. Chẳng cần phải quan tâm mà tâm tự thanh tịnh sáng tỏ, sao lại đến nỗi mắc bệnh tâm hỏa bốc lên nữa ư? Do ông là phàm phu nghiệp lực cực nặng, lầm lạc dùng pháp quán tâm nên mới đến nỗi như thế. Pháp quán tâm chính là pháp tu quán bên giáo, chẳng thích hợp lắm đối với người niệm Phật. Nhíp tròn sâu căn tình niệm tiếp nối mới là vô thường diệu pháp, thích hợp khắp hết thảy căn cơ thường trung hạ, cả phàm lẫn thánh. Hãy nên biết nhíp tròn chú trọng tại nghe, dẫu niệm thầm trong tâm cũng vẫn phải nghe. Bởi lẽ trong tâm khởi niệm liền có tướng của tiếng, tại chính mình nghe tiếng trong tâm của chính mình vẫn rành rẽ rõ ràng. Nếu có thể nghe được từng câu từng chữ rõ ràng thì sáu căn đều quy về một, so với tu những pháp quán khác sẽ là ổn thỏa thích đáng nhất, ít tốn sức nhất, khi lý khế cơ nhất. Trích dẫn ông Quan Pháp Sư Văn Sao, tục biên biển thượng, thư trả lời cư sĩ Dương Vị Chương. Khai thị số 4. Tổ sư ông Quan khai thị về phương pháp nhíp tròn sáu căn tịnh niệm tiếp nối. Pháp niệm Phật tùy theo cơ nghi chớ nên chấp chặt, nhưng trong hết thảy pháp chọn lấy một pháp quan trọng nhất thì không chi bằng lắng tai nghe kỹ. Niệm từ tâm khởi, tiếng từ miệng phát ra, âm thanh lọt vào tai, đi đứng nằm ngồi đều niệm như thế, nghe như thế. Niệm lớn tiếng, nhỏ tiếng, niệm thầm trong tâm đều nghe như thế. Khi niệm thầm trong tâm vẫn có tướng của tiếng, chứ không phải là không có tiếng. Đại Thế Chí niệm Phật Viện Thông Chương có câu: nhíp tròn sáu căn tình niệm tiếp nối, đắc tam ma địa, ấy là bậc nhất. Khi niệm Phật có thể lắng tai nghe kỹ chính là cách nhíp tròn sáu căn. Bởi lẽ tâm niệm thuộc về ý căn, miệng niệm thuộc về thiệt căn, tai nghe thì mắt chẳng nhìn chi khác, mũi chẳng ngửi gì khác, thân chẳng buông lung biến nhát, vì thế gọi là nhíp tròn sáu căn. Nhíp tròn sáu căn để niệm thì tập niệm dần dần dứt cho đến không còn, vì thế gọi là tịnh niệm. Thường giữ cho tịnh niệm liên tục chẳng gián đoạn sẽ đạt được niệm Phật tam muội. Tam ma địa chính là tên khác của tam muội. Chúng ta tùy phần tùy sức niệm, tuy chưa thể đạt được ngay tam muội nhưng sẽ gần với tam muội. Chớ nên nghĩ là dễ dàng rồi muốn mau đạt, kẻo sẽ dễ lên các ma sự. Người đắc niệm Phật tam muội thì trong đời này đã dựa vào địa vị thánh nhân, vì thế hãy nên tự lượng. Pháp tùy tức chính là pháp thứ chín được nói trong môn thử sanh tha sanh thập niệm nhất niệm. Tạm dịch: đề này đề khác mười niệm một niệm, của cuốn Bảo Vương Tháp Muội Luận, tức cuốn thứ 5 của bộ Tịnh Độ Thập Yếu. Xem sách ấy sẽ tự biết. Vì thế chẳng cần phải nói nhiều, mong hãy sáng suốt soi xét. Đang trong lúc đại kiếp đối đầu, quốc gia lẫn thân mạng mất còn chẳng chắc này, cố nhiên hãy nên nhất tâm niệm Phật, niệm Quán Âm để cầu hòa bình. Đừng nên hờ hững cầu chi dài mở mang để mong trở thành bậc thông gia vậy. Chú ý, Pháp Tùy Tức được luận Bảo Vương Tháp Muội do Ngài Phi Tích soạn vào Đời Đường nói tới ở đây vốn xuất phát từ Kinh Biên Hoa do Ngài Mật Tô, tiền thân của A Xuất Bệ Phật khi còn tu nhân chế ra. Theo đó, thay vì lấy số chuỗi để niệm Phật, hành nhân dùng hơi thở thay cho số chuỗi. Hễ thở ra bèn niệm Phật một câu, hít vô bèn niệm Phật một câu. Trích dẫn Ân Quang Pháp Sư Vân Sáo Tám Biên Quyển 1, Thư Trả Lời Cư Sĩ Từ Chí Nhất. Khai thị số 5. Tổ sư Ân Quang khai thị về phương pháp nhíp tròn sáu căn tịnh niệm tiếp nối. Đối với pháp tắc tu trì thì Văn Sao là sách trọng yếu cho kẻ xưa có nhập đạo, chẳng thể không xem. Người niệm Phật khi tịnh tọa cũng phải niệm Phật, chứ không như ngoại đạo chỉ tịnh tọa mà thôi. Niệm Phật đi đứng nằm ngồi đều có thể niệm được. Khi đi niệm ra tiếng hay niệm thầm tùy ý. Khi nằm hãy nên niệm thầm trong tâm, đừng nên niệm ra tiếng. Lúc ngồi chớ nên lần chuỗi. Lần chuỗi thì tinh thần chẳng định được, lâu ngày sẽ mất bệnh. Khi nằm cũng thế. Bất luận đi đứng nằm ngồi, niệm ra tiếng hay niệm thầm, đều phải từng câu từng chữ, nơi tâm, nơi miệng niệm cho rõ ràng, nơi tai nghe cho rõ ràng. Niệm thầm chẳng mở miệng thì trong tâm vẫn có tiếng. Tai của chính mình nghe tiếng trong tâm của chính mình, chẳng khác gì mở miệng niệm ra tiếng rõ ràng. Đây chính là diệu pháp niệm Phật thiết yếu nhất, lại chẳng tốn sức. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Đại Thế Chí Bồ Tát nói: nhíp tròn sáu căn tịnh niệm tiếp nối, đắc tam ma địa, ấy là bậc nhất. Tai nghe được rõ ràng thì sáu căn đều nhíp, không còn sót. Niệm như thế gọi là tịnh niệm. Nếu thường liên tục tịnh niệm thì sẽ đạt được niệm Phật Tam Muội. Xin hãy nỗ lực hành theo, chắc chắn có thể thoát khỏi cõi ngũ trực này, đến được cội sen chính phẩm kia. Niệm Phật cầu sanh Tây Phương, dùng lòng tin chân thành nguyện thiết tha để dẫn đường, lấy chí thành trì niệm làm chuyện tu hành chánh yếu. Đừng nên cầu khai ngộ minh tâm kiến tánh, kháng câu người niệm Phật là ai. Đấy là công phu của người thâm thiền. Dù có minh tâm kiến tánh mà kiến hoặc tư hoặc chưa đoạn, vẫn trọng chẳng có phần liễu sanh tử. Huống kẻ chưa đặt đến địa vị minh tâm kiến tánh ư? Đấy chính là những kẻ cây vào tư lực để liễu sanh tử. Niệm Phật là pháp môn cây vào Phật lực để liễu sanh tử. Nếu kháng câu người niệm Phật là ai, chắc chắn không có lòng tin chân thành nguyện thiết tha. Do chưa động hoặc sẽ chẳng thể kỳ vào tương lực để liệu sinh tử. Do không có lòng tin chân thành nguyện thiết tha nên chẳng thể kỳ vào Phật lực để liệu sinh tử. Cầu thăng hóa đọa biến khéo thành vụng, rất nhiều kẻ si đều tưởng đấy là cao siêu huyền diệu, đáng thương quá sức. Trích dẫn Ân Quang Pháp Sư Vân Sao Tục Biên Nguyên Thượng, Thư Trả Lời Cư Sĩ Tôn Nghệ Nhân. Khai thị số 6. Tổ sư Ứng Quang khai thị về phương pháp nhíp tròn sáu căn tịnh niệm tiếp nối. Ông khen ngợi tôi quá lố khiến cho người ta bất an. Quang là người lòng nghĩ thế nào miệng nói toạc ra như thế. Chẳng khen ngợi người khác quá lố, chẳng nhận tiếng khen của người khác. Tuổi tuy 80 nhưng chẳng biết một điều gì. Vì thế chỉ lấy niệm Phật làm phương kế tự giải thoát. Những do nghiệp nặng chọn chẳng có sơ đất gì. Do có 60 năm trải đời nên những lời nói ra chẳng đến nỗi chẳng tha người khác. Tòa hạ đã chẳng có rẻ văn sao là hữu bại dơ bẩn, thì hãy nên y theo những gì văn sao đã nói để tu tập, quyết chẳng đến nỗi làm hỏng đại sự của ngài. Còn như chuyện đến núi thì quá thật không cần thiết. Pháp môn tịnh độ chẳng có chuyện miệng truyền tâm trao, tùy ý để người khác tự hành lãnh hội từ nơi kinh giáo chức thuật, không có gì là không được cả. Quang sau khi xuất gia phát nguyện chẳng thâu nhận đội chúng, chẳng làm chủ trì, chẳng làm giảng sư, cũng chẳng tiếp nhận pháp của người khác. Vào thời Đường Tống vẫn còn có pháp truyền tâm ấn của Phật, chứ nay chỉ còn dòng phái các đời truyền thừa mà thôi. Gọi là pháp cũng đáng tội nghiệp quá. Tịnh Tông chọn chẳng có chuyện ấy. Đến núi gặp gỡ quan vẫn chẳng hút bằng đọc sách. Cổ Như nói, gặp mặt chẳng bằng nghe tên. Dẫu có đến đây thì những gì tôi sẽ nói với tòa hạ vẫn là những lời lẽ trong văn sao, nào có bí pháp đặc biệt sâu màu nào đâu. Mười mấy năm trước, cô đã thư gửi cho Ngô Bích Hoa, tôi đã viết có một bí quyết tha thiết bảo băng cạn lòng thành tận động kính mầu nhiệm vô cùng. Hơn nữa cuối chương Thế Chí Viên Thông trong Kinh Năng Nghiêm có nói, Phật hội Pháp Viên Thông còn không chọn lựa nhíp tròn sáu căn tịnh niệm tiếp nối đắc tam ma địa, ấy là bậc nhất. Không chọn lựa là dùng chọn khắp căn trần thức đại để niệm Phật. Niệm Phật kỳ vào Phật lực để liệu sinh tử, nhà thiền kỳ vào tương lực để liệu sinh tử. Người đời nay ngộ được còn chẳng thấy nhiều, huống là bậc chứng tứ quả tạng giáo và thức tính viên giáo ư? Tứ quả thức tính mới liệu sinh tử. Chỗ để thực hiện nhíp tròn sáu căn là do nơi nghe. Bất luận niệm lớn tiếng hay niệm nhỏ tiếng, hoặc chẳng mở miệng niệm thầm trong tâm, đều phải nghe từng câu từng chữ cho rành rẽ. Đó chính là bí quyết niệm Phật. Ba thứ tính nguyện hành là cương yếu của tịnh độ, nhíp tròn sáu căn là bí quyết niệm Phật. Biết được hai điều này rồi thì chẳng cần phải hỏi ai nữa. Trích dẫn Ông Quang Pháp Sư Văn Sao Tám Biên Nguyện Một, thư trả lời sư Minh Tánh. Khai thị số 7. Tổ sư Ứng Quang khai thị về phương pháp nhíp tròn sáu căn tịnh niệm tiếp nối. Hỏi: nhíp tròn sáu căn tịnh niệm tiếp nối hành trì như thế nào? Đáp: tông chỉ của niệm Phật là sanh lòng tin chân thật tức tính, phát nguyện thiết tha tức nguyện, chuyên trì Phật hiệu tức hành. Bảo pháp tính nguyện hành là tông chỉ của niệm Phật. Phương pháp dụng công niệm Phật hay nhất là nhíp tròn sáu căn tịnh niệm tiếp nối. Nhíp tròn sáu căn là cái tâm niệm Phật chuyên chú nơi danh hiệu Phật, tức là nhíp y căn. Miệng phải niệm sao cho rõ ràng rành rẽ, tức là nhíp thiệt căn. Tai nghe cho rõ ràng rành rẽ, tức là nhíp nhị căn. Ba căn ấy được nhíp trong Phật hiệu thì mắt quyết chẳng thể nhìn ngó loạn xạ. Khi niệm Phật đến buông rèm mặt xuống, tức là hạ thấp mí mắt xuống, cho nên mở banh mắt. Mắt đã nhấp rồi thì mũi cũng chẳng thể ngửi loạn được, tức là mũi cũng được nhiếp. Thân phải cung kính, tức là thân cũng bị nhiếp. Sáu căn đã nhiếp chẳng tán loạn thì tâm không vọng niệm, chỉ nghĩ đến Phật, đấy mới là tịnh niệm. Hễ sáu căn không nhiếp thì tuy niệm Phật, trong tâm vẫn có vọng tưởng tới bời, khó đạt được lợi ích thật sự. Nếu có thể nhiếp chọn sáu căn để niệm thì gọi là tịnh niệm tiếp nối. Tịnh niệm đã có thể thường tiếp nối thì nhất tâm bất loạn và niệm Phật tâm muội sẽ đều có thể dần dần đạt được. Xin chú ý, chỉ mong đạt được nhiếp chọn sáu căn tịnh niệm tiếp nối thì nghiệp sẽ tiêu, chí sẽ rặng, tâm địa sẽ khai thông, lo gì chẳng hiểu rõ nghĩ kinh nữa. Trích dẫn Ân Quang Pháp Sư Văn Sao Tám Biên Quyền 4, đáp lời hỏi của Huyện Tu Học Nhân. Khai thị số 8. Tổ sư Ân Quang khai thị về phương pháp nhiếp chọn sáu căn tịnh niệm tiếp nối. Cư sĩ kiếp trước đã giới huệ căn thật là khó có, nhưng do lắm chí nhiều kiến đâm ra thành chứng ngại. Đã tin pháp môn tịnh độ, sao chẳng chích lòng tu tập pháp này, mà lại tu những pháp quán xoay trở lại nghe nê tánh nghe, điểm hơi thở, duy thức, vân vân. Các pháp ấy đều là pháp môn đại thừa, nhưng đều thuộc về tự lực, chẳng thể sánh bằng với lợi ích của pháp môn cậy vào Phật lực được. Nay đã phát tâm niệm Phật, hãy nên lấy tâm tương ứng với Phật. Lúc sống đạt được nhất tâm bất loạn, khi báo thân đã tận liền đến thượng phẩm cõi cực lạc, làm chỉ hướng sự nghiệp, chẳng cần phải cầu đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Tông môn chú trọng khai ngộ, Tịnh tông chú trọng vãng sanh. Kẻ khai ngộ mà chẳng được vãng sanh, trong trăm người có đến 90 kẻ. Người vãng sanh mà chẳng khai ngộ thì trong vạn người chẳng có một ai. Chẳng hiểu đúng nghĩa này chắc sẽ đến nỗi do cầu khai ngộ mà đâm ra chẳng chú trọng vãng sanh, lầm lẫn lớn lắm. Nay tu pháp môn niệm Phật, hãy nên theo như Đại Thế Chí Bồ Tát đã dạy, lòng thành như con như mẹ, tu thực hành nhiếp chọn sáu căn tịnh niệm tiếp nối. Nếu chết sạch được cái lòng mong ngóng thì nhất tâm bất loạn, niệm Phật tâm muội sẽ liền có thể đạt được. Niệm Phật tâm muội là vua trong các tâm muội, đừng coi là dễ dàng. Dẫu chẳng đạt được ngay, vẫn chẳng cách xa cho lắm. Nhiếp chọn sáu căn là cách niệm Phật hay nhất. Lúc niệm, bất luận niệm ra tiếng hay niệm thầm, hãy thường nên lắng tai nghe kỹ. Điều này chính là gộp cả hai nghĩa, xoay cái niệm để niệm nơi tự tánh, và xoay cái nghe lại để nghe nơi tự tánh để cùng tu. Xoay tánh nghe chỉ thuộc về tự lực, xoay cái niệm kiêm niệm Phật lực lợi lớn lắm. Tâm niệm thuộc ý, miệng niệm thuộc thiệt, tai nghe thuộc nhĩ, mi mắt rũ xuống chỉ thấy chốc mũi, thì hai căn nhãn và tỷ cũng được nhiếp. Ngũ căn đã cùng con vào một câu Phật hiệu, lẽ đâu thân căn chẳng cung kính nghiêm túc ư? Vì thế biết nhiếp chọn sáu căn được thực hiện nơi nghe. Nhiếp chọn được sáu căn thì tâm thức ngưng lặng, chẳng chao động tán loạn, nên gọi là tịnh niệm. Bởi lẽ sáu căn đã nhiếp, những niệm tạp vọng vân vân ngầm tiêu, lại có thể thường giữ cho tịnh niệm liên tục chẳng bị gián đoạn, thì sẽ liền đắc niệm Phật tâm muội. Vì thế ngài Đại Thế Chí nói tiếp: đắc tâm ma địa ấy là bậc nhất, Đấy chính là giáo hóa của Đại Thế Chí Bồ Tát dành cho hết thảy chúng sanh trong chín pháp giới. Thật sự thích hợp khắp ba căn, chỉ có lợi ích, không có tệ hại. Nếu chịu y theo đó để tu, ác sẽ đạt được lợi ích như quán hành, tương tự, vân vân. Trích dẫn Ân Hoàng Pháp Sư Văn Sao Tạm Biên Quyển 2, thư trả lời cư sĩ Trương Tự Thiêu, lá thư số 8. Chú ý, trong thư trả lời cư sĩ Đức Bồi trong Văn Sao Tạm Biên Quyển 2, Ấn Tổ khai thị như sau: niệm Phật nhằm đối trị phiền não tập khí. Phiền não tập khí giảm được một phần thì cộng phu niệm Phật tiến được một phần. Trong khi ấy, tức trong khi niệm Phật, hãy thường tự niệm tự nghe. Bí quyết nhíp trọn sáu căn tình niệm tiếp nối của Đại Thế Chí Bồ Tát chính là pháp chú trọng nơi nghe. Khai thị sư chính. Tổ sư Ấn Quang khai thị về phương pháp nhíp tròn sáu căn tịnh niệm tiếp nối. Nói đến chuyện niệm Phật có lắm vọng tưởng thì hãy nhất tâm niệm, lắng tai nghe kỹ từng câu từng chữ, đừng để luân qua. Lâu ngày chỉ thắng tâm tự quy nhất. Đấy là pháp niệm Phật tuyệt diệu nhất. Chương Đại Thế Chí niệm Phật viên thông trong Kinh Lăng Nghiêm dạy: nhíp tròn sáu căn tình niệm tiếp nối, đắc tám ma địa, ấy là bậc nhất. Nghe chính là pháp nhíp tròn sáu căn. Pháp này bất luận người thượng trung hạ căn sử dụng đều có lợi, không có điều tệ. Phạm với hết thảy mọi người đều nên lấy chuyện lắng nghe để bảo ban. Những điều khác đã nói từng tầng trong văn sao, ở đây không viết cặn kẽ. Tam ma địa chính là tên khác của tam muội. Cõi này tức Trung Hoa dịch là chánh định hay chánh thọ. Ý nói nhất tâm niệm Phật chẳng bị ngoại cảnh lay động, chẳng bị tập niệm xâm lấn, vì thế gọi là chánh định chánh thọ. Trích dẫn Ân Hoàng Pháp Sư Văn Sao Tam Biên Quyển 3, thư trả lời cư sĩ Bá Trúc, lá thư số 3. Khai thị số 10. Tổ sư Ân Quang khai thị về phương pháp nhíp tròn sáu căn tịnh niệm tiếp nối. Con người sống trong thế gian, điều quan trọng nhất là thân cận thầy lành bạn tốt. Có thầy lành bạn tốt sẽ có thể trở về chánh đạo. Nếu không, bạn bè nhậu nhẹt tụ họp hàng ngày xân lộn với phường hạ lưu, bệnh tật cũng do đó thường chẳng lành được. Pháp môn tịnh độ không gì lớn lao ra ngoài được, nhưng kẻ thiếu hiểu biết thường quá nhẹ. Ông đã trì danh nhưng tâm chưa quy nhất là vì nghiệp chướng xấu đậm vậy. Lúc niệm phải giữ tấm lòng kính sợ, niệm khởi từ nơi tâm, tiếng phát ra từ miệng, âm thanh lọt vào tai, phải sao cho nghe từng câu rõ ràng. Từ sáng đến tối, lúc nào không phải dùng tâm để làm việc thì thường niệm. Niệm lớn tiếng, nhỏ tiếng hay niệm thầm trong tâm đều phải nghe. Bởi tâm vừa khởi niệm liền có tướng của tiếng. Tai của chính mình nghe tiếng trong tâm của chính mình là chuyện hết sức rõ ràng. Sáng tối lập một công khóa, hoặc tụng một biến kinh A-di-đà, ba biến chú vãng sanh, rồi niệm kệ tán Phật, niệm Phật, hoặc 1.000 hay 800 câu hay 500 câu, tùy theo mỗi người mà lập ra công phu. Nếu quá bận thì dùng cách sáng tối thập niệm. Ngoài trừ lúc thực hiện công khóa sáng tối ra, đi đứng nằm ngồi đều phải niệm. Chỉ cầu tâm quy nhất, chẳng nhất định phải cầu tướng lành. Vì nếu tâm đã quy nhất, sẽ khắc với lúc tâm phập phiều tán loạn. Nếu chẳng chú trọng tâm quy nhất, thường mong thấy được tướng lành, rất có thể mắc sự khơi lên chẳng thể không biết. Chí thành khẩn thiết lắng nghe, chắc chắn chẳng đến nỗi mắc sự dây lên. Nhíp chọn số căn tình niệm tiếp nối, chính là cách niệm Phật mầu nhiệm nhất. Phải thường xem tình độ ngũ kinh, cần phải cung kính chớ nên khinh nhờn. Đọc tình độ ngũ kinh sẽ biết đại nguyện của Đức A Di Đà, sự chân nghiêm của cõi tịnh độ và sự thích hợp trọn khắp của pháp môn. Những kẻ nói pháp môn tịnh độ là tiểu thừa, là pháp tu của ngu phu ngũ phụ, thì biết là họ trong đời trước chưa từng giới thiện căn tịnh độ nên mới nói nhăng nói càng như vậy. Trước hết hãy nên đọc Giá Ngôn Lục, rồi xem văn sao, rồi xem tịnh độ thập yếu, sẽ biết rõ đại nghĩa tịnh độ. Nhưng cần phải từ lời đại tha, nên khuyên cha mẹ, anh em trai, chị em gái, con cái, thân thích, bằng hữu, xóm giềng, làng nước đều cùng ăn chay niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Ông tu trì được như thế thì đảm bảo thân thể ngày càng khỏe mạnh, tâm thần ngày càng định, chuyện tịnh độ đều thuận lợi. Quan già rồi, một lực lượng tinh thần đều chẳng đủ, gửi cho ông hai gói kinh sách đủ loại, đó chính là Vô Lượng Vô Biên thay lành bản tốt. Từ rầy chẳng nên gửi thư đến nữa, cũng đừng giới thiệu người khác quy y, vì không có một lực lượng tinh thần để thù tiếp. Thời cuộc nguy hiểm muôn vàng, nếu chẳng dùng niệm Phật để dự phòng, lỡ như chiến sự phát sanh, lấy gì để nâng cậy? Chiến sự hiện thời có trốn cũng không được, điều phòng cũng không được. Nếu siêng năng niệm Phật sẽ có thể gặp dữ hoa lành, mong hãy sáng suốt soi xét. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Nguyễn Thượng thư trả lời cư sĩ Ngô Hy Đạo. Lời pháp và ngọc của Tổ Sư Ấn Quang. Những lời khai thị của Tổ Sư Ấn Quang. Chuyên đề tán thán pháp môn tịnh độ. Thư trả lời cư sĩ Lộ Viên. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tám Biên Nguyện Hai. Học Phật mà chẳng muốn làm bậc đại thông gia, chỉ chuyên tâm dốc trí nơi pháp môn tịnh độ, có thể nói là đã có huệ căn từ đời trước, có con mắt chọn lựa pháp, đã muốn giải quyết đại sự cho xong ngay trong đời này, hãy nên lấy tịnh độ ngũ kinh làm thường khóa. Niệm kinh Kim Cang cũng được, mà không niệm cũng được, chẳng sao cả. Chiều tà đường xa, cố nhiên tâm hãy nên chuyên nhất. Bạn đêm niệm Phật, còn ngày thì nghiên cứu đủ loại kinh luận, chắc sẽ đến nỗi tinh thần chú trọng tìm hiểu ý nghĩa, khó thể đặt đến nhất tâm nơi tịnh nghiệp được. Chủ khách đảo lộn vị trí, về mặt giới thiện căn thì có, những nơi phương diện giải quyết xong đại sự sẽ bị thiếu sót. Pháp môn tịnh độ lấy bao pháp tính nguyện hành làm tông, nếu đầy đủ lòng tin chân thật nguyện thiết tha, dẫu chưa đạt được nhất tâm bất loạn vẫn có thể vãng sanh. Các hạ lấy nhất tâm bất loạn làm điều mong mỏi, nhưng hằng ngày chỉ nghiên cứu các thứ kinh luận, dường như chẳng phù hợp với điều mình mong mỏi cho lắm. Khai thị Sư Chinh. Thư trả lời cư sĩ Lâm Phố. Trích dẫn Ân Hoàng Pháp Sư Vân Sao Tám Biên Nguyện Hai. Bệnh di truyền cũng do tốt nghiệp cảm thành, hãy nên chí thành khẩn thiết niệm thánh hiệu Phật và Quán Âm sẽ có thể được lành, chẳng còn di truyền nữa. Nói đến cửa ngõ giải thoát, thì chỉ có một pháp: tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Đây chính là pháp môn cậy vào Phật lực để có thể thực hiện xong chuyện liễu sinh tử ngay chốn đời này. Nếu ai chẳng chuyên tu pháp này mà tu các thứ pháp môn khác thì hạng phàm phu sắc đất chẳng thể thực hiện được chuyện liễu sinh tử trong một hai đời được. Chúng ta từ vô thủy đến nay vẫn luân hồi trong sinh tử, đều là vì trong khi luân hồi vẫn chưa gặp được pháp môn tịnh độ, hoặc đã gặp nhưng chưa tu mà ra. Nay may mắn gặp gỡ, đừng để luân qua. Do bao pháp tín nguyện hành làm chánh tông của tịnh độ, điều cần thiết đầu tiên là lòng tin chân thật. Có lòng tin chân thật, nhất định sẽ có nguyện chân thật, hạnh chân thật. Nếu không, chẳng gọi là lòng tin chân thật. Một pháp niệm Phật còn có thể siêu phàm nhập thánh, huống là chẳng chữa lành được bệnh di truyền ư? Nên thường đọc văn sao hoặc giá ngôn lục. Sách này trích lục những điều thiết yếu từ văn sao, trình bày theo lối chia môn phân loại để người mới học dễ xem đọc. Niệm Phật có tín nguyện quyết định sẽ được vãng sanh Tây Phương khi lâm chung. Không có tín nguyện thì chỉ được phước báo trời người mà thôi. Có tín không có nguyện thì chẳng gọi là chân tín. Có nguyện mà không có tín thì chẳng gọi là chân nguyện. Hai pháp tín nguyện như hai bánh của cái xe, như hai cánh của con chim, thiếu một chẳng thấy được. Những câu chuyện cảm ứng khi niệm Phật. Câu chuyện số 5. Xưa kia, giới hiền luận sư ở Tây Phật, đức cao khắp đời, đạo lừng lẫy tứ trúc, bổn xứ thiên trúc. Do tốt nghiệp nên thân mắc ác bệnh, khổ sở cùng cực, chẳng thể chịu đựng nổi, muốn tự tử. Chợt thấy ba vị Bồ Tát Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Thế Âm giáng xuống bảo: ông trong kiếp xa xưa kia nhiều lần làm phúc vương não hại chúng sanh, đáng lẽ đọa ác đạo từ lâu. Do ông hoằng dương Phật pháp nên phải chịu nỗi đau khổ nhỏ này trong cõi người. Để tiêu diệt nỗi khổ địa ngục cả kiếp dài lâu, ông nên gắng chịu đựng. Nếu chẳng hiểu rõ nhân trong đời trước, người ta sẽ nói giới hiền chẳng phải là vị cao tăng đắc đạo, hoặc sẽ nói bậc đại tu hành như vậy mà vẫn bị bệnh thảm như thế. Phật pháp linh cảm lợi ích ở chỗ nào? Nếu thấy người tạo ác nhưng hiện tại được phước báo, thì cũng sẽ khơi lên tâm tà kiến như thế. Chẳng biết đấy điều là tiền nhân hậu quả và chuyện quả báo nặng nề trong đời sau, thành quả báo nhẹ nhàng trong hiện đời. Cũng như chuyện quả báo nhẹ nhàng trong hiện đời, thành quả báo nặng nề trong đời sau, vân vân. Đủ mọi lẽ phức tạp khác nhau. Trích dẫn Ấn Quang Phục Sư Văn Sao Tục Biên Viễn Thượng, thư trả lời cư sĩ Châu Tụng Nghiêu. Lời pháp và ngọc của Tổ Sư Ấn Quang. Những lời khai thị của Tổ Sư Ấn Quang so sánh giữa các pháp môn thiền, mật, tịnh, giáo, luật và các kinh điển tịnh độ cùng với các kinh khác. Nhưng hãy nên tận lực phân giữ bổn phần, đừng học theo thói hãm cao chuộng xa. Ví như mặc áo, ăn cơm đều phải căn cứ theo kích cỡ thân thể, sức ăn của mỗi người. Mùa hạ mặc áo mỏng, mùa đông mặc áo cừu, khác uống, đối ăn thì dưỡng được thân tâm. Làm sai cách thì thân lẫn tâm đều bị thương tổn, chứ nào phải uống, ăn, áo vải mỏng, áo cù là tốt hay chẳng tốt, mà là do người có khéo dùng hay không. Bất luận tư cách như thế nào, đều phải giữ vẹn luân thường, tận hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành. Đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành. Lại phải nên chuyên chú nơi pháp môn tịnh độ, vì cậy vào Phật tự lực so với ý vào tự lực khó dễ thật cách biệt vời vợi như trời với đất. Gần đây có những hàng người luôn phụ phan sự giải thoát đằng miệng, cho người niệm Phật là hữu bại đời chết, xin cho bị những tà thuyết ấy mê hoặc. Trong thời thế hiện nay, dẫu là bậc của Phật đã thành chánh giác thị hiện, chắc chắn cũng chẳng đề xướng gì khác ngoài chuyện giữ vẹn luân thường, tận hết bổn phận và chú trọng nơi pháp môn tịnh độ. Dẫu cho Đạt Ma Đại Sư thị hiện trong lúc này, cũng sẽ dùng pháp môn cây vào Phật lực để dạy dỗ. Thời tiết nhân duyên thật sự là căn bản, trái nghịch thời tiết nhân duyên cũng giống như mùa đông mặc áo vải mỏng, mùa hạ mặc áo cừu. Đói uống, khát ăn không chỉ vô ích mà lại còn thành hại. Trong thời thế này, mọi người đều phải phát tâm cảm kích, ai nấy phải nỗ lực tu đạo làm người trong luân thường và ứng xử hàng ngày, kiêm tu pháp môn tịnh độ. Đấy gọi là tu chân nghĩ trong cõi tục, sống trong cõi trần học đạo, Phật pháp lẫn thế pháp đều cùng hành. Nếu trong những kiếp xưa chẳng gieo căn lành, danh hiệu Phật còn khó được nghe. Nếu chẳng tích cực tu trì, sẽ trở thành lễ núi báu chưa về thế không, cô phụ ân Phật và tánh linh của chính mình quá lắm. Trích dẫn Ân Quang Phật Sư Vân Sao Tục Biên Nguyễn Thượng, thư trả lời cư sĩ Vương Đức Châu ở Vân Nam. Chú ý, trong thư trả lời cư sĩ Hứa Hy Đường trong Tục Biên Nguyễn Thượng, Ấn Tổ có khai thị như sau: nay cuộc đời hiện thời đã loạn đến cùng cực, thiên lý nhân luân gần như bị phế bỏ hoàn toàn, để trở về cái thời con người chẳng khác gì cầm thú. Xét đến nguồn cội gây ra nông nỗi này, đều là do chẳng xem nhân quả báo ứng sanh tử luân hồi là những lý thực sự thật. Do vậy, điều thiện không được khuyến khích, điều ác không bị trừng phạt, khiến cho tâm không có chỗ nương tựa, nên bị một trận gió Âu Tây thổi qua. Từ đấy cái gốc bèn bị biến đổi dữ dội, rốt cuộc trở thành hiện tượng như hiện thời. Nay muốn đẩy lùi con sống cùng loạn, nếu chẳng lấy việc đề xướng nhân quả báo ứng làm tiêu chuẩn, thì dù có phong cách hay ho cũng chẳng có hiệu quả thật sự gì.